xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 15 tháng 1 năm 2011, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Còn niềm hy vọng. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đầu năm tôi có một đề tài rất quan trọng, nhất là cho chính bản thân tôi và hy vọng cho cả hội thánh. Đề tài sáng hôm nay tôi xin chia sẻ là còn niềm hy vọng không? Chúng ta còn niềm hy vọng không? Khi mà những người bị bắn chết tại Tucson, Arizona, họ còn niềm hy vọng không? Những người bị chết trong lũ lụt tại Úc có còn niềm hy vọng không? Những người chết trong động đất còn niềm hy vọng không? Những người đang đối khát còn niềm hy vọng không? Thưa bà chị em, bước vào năm 2011 này còn niềm hy vọng không? Còn hay không là quyết định của chúng ta theo thời gian. Một người chết mất, một người lạc mất, cái câu hỏi là họ còn niềm hy vọng hay là không? Quý vị còn nhớ trong câu chuyện trong Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6 đề cập đến câu chuyện về ông Noe. Chúa kêu ông Noe hãy xây một chiếc tàu rất lớn để cứu tất cả mọi người mà chịu được cứu rỗi ở trong thời kỳ đó. Tất cả mọi người đó, Chúa nói rằng mọi người đều chết mất cả. Chúa đã xây một chiếc tàu. Chúa đã rao giảng ra 120 năm. Thời gian rất dài mà có thể cho tất cả mọi người có thể nghe đến. Thời gian rất dài có thể cho tất cả mọi người trên thế giới nghe đến. Chúa nói rằng tất cả mọi người đều lạc mất cả, họ còn niềm hy vọng. Nhưng mà khi trận lũ lụt đến, khi đại hồng thủy đến, thì lúc đó những người ngoài chiếc tàu là hết niềm hy vọng rồi. Niềm hy vọng chỉ trong lúc mà bàn tay của Chúa đang kêu gọi. Niềm hy vọng trong lúc mà chúng ta còn nghe lời của Chúa đang hất tỉnh chúng ta. Nhưng mà khi cửa tàu đóng lại, khi mà cửa ăn điển đóng lại, thì hết hy vọng rồi, thương bà chị em. Không phải là trong niềm hy vọng vẫn còn chờ đợi mãi mãi cho chúng ta. Sẽ có một ngày sẽ chấm dứt. Sẽ có một ngày sẽ chấm dứt. Tất cả mọi người đều lạc mất cả. Cái quan trọng là chúng ta còn niềm hy vọng hay là không. Chúng ta còn niềm hy vọng khi cửa tàu đóng rồi hay là khi mà cửa tàu chưa đóng. Tôi không biết bước vào năm 2011 bao nhiêu người đã quyết định theo Chúa. Tôi không có nói rằng bao nhiêu người đã làm phép báp têm, bao nhiêu người đã quyết định theo Chúa, bao nhiêu người thông công với Chúa, bao nhiêu người có sự mật thiết liên hệ với Chúa hàng ngày. Chỉ điều đó có thể cứu vớt chúng ta. Mà nếu ai chưa làm phép têm, có thể năm nay là phải quyết định. Tôi không biết ngày mai như thế nào. Bao nhiêu người trong khi mà đại hồng thủy đến, họ có biết là đại hồng thủy đến kéo dài bao lâu không? Họ có biết rằng cửa tàu đã đóng cửa chưa? Họ gõ cửa nói rằng Chúa ơi cho con vào. Chúa nói rằng cửa đã đóng, không thể mở. Dù tấm lòng Noe muốn mở cái cửa tàu để cứu nhiều người, nhưng mà Đức Chúa Trời đã đóng cửa rồi, không ai mở được. Khi chúng ta lạc mắt, chúng ta cần niềm hy vọng. Chúa nói gì ở trong dân sự của Chúa hay là thời kỳ cuối cùng? Ở trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu số 17 nói về hội thánh cuối cùng là hội thánh Laodice. Laodice như thế nào? Người ta như thế nào? Người ta như thế nào trong thời kỳ cuối cùng? Quý vị cùng với tôi lật trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu số 17. Khải Huyền đoạn 3 câu số 7 nói rằng: Vả ngươi nói, Đó là những người nói trong thời kỳ cuối cùng này, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Đó là điều đầu tiên của những người đang lạc mắt. Có ba điểm tôi xin nói về vấn đề lạc mắt là họ có thể lost. Là điều đầu tiên là bất cần. Không cần gì hết. Chúng ta không cần ai giúp đỡ. Chúng ta khỏe mạnh, chúng ta khôn ngoan, chúng ta giàu có. Chúa nói rằng ngươi giàu có, không cần chi nữa, song ngươi không biết rằng mình đang khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Chính ngày hôm nay con người không cần sự giúp đỡ. Tôi xin chia sẻ cho những người nam giới. Khi mà tôi chở một người mà lái xe, hay nhất là vợ tôi, là tôi khẳng định là tôi biết tôi đi đâu, tôi sẽ không bao giờ lạc. Có ai như thế không? Tôi điên thời gian tôi lạc. Tôi nói không, anh tới nơi mà đứng lo. Chỉ trễ thôi không sao, đi hoài đi lại. Vợ tôi nói vào cây xăng hỏi. Nói không, không sao, tôi biết đường mà. Đi hoài rốt cuộc mình phải chấp nhận là mình bị lạc. Có phải không? Con người ngày hôm nay bất cần. Cho nên tôi lạc nhiều quá, cho nên tôi phải mua cái GPS. Cái đó là tốt nhất mà con người đã làm ra không? Mình lạc, mình cần sự giúp đỡ. Ngày hôm nay con người lạc, con người không muốn cần sự giúp đỡ. Mình lạc mắt, mình không cần sự giúp đỡ. Đó là điều đầu tiên. Mình bắt cần ai giúp đỡ. Không cần nghe ai, không cần ai dạy dỗ, không cần phải đi nhà thờ, không cần phải đọc kinh thánh. Chúa nói rằng các ngươi đã biết rằng các ngươi đã giàu có nhưng mà các ngươi đã nghèo khổ. Các ngươi bị lõa lồ mà các ngươi không biết. Các ngươi không biết. Cho nên điều đầu tiên là con người phải đừng giống như là mình bị chạm đáy là chúng ta không cần. Khi con người khỏe mạnh, đùng một cái bệnh hoạn xảy ra, khi đó chúng ta nói chúng ta cần. Cần người khác cầu nguyện, cần Chúa ban phước. Hồi sáng tôi mới nhận được cái email, tôi liền quỳ gối xuống cầu nguyện. Ông mục sư Samuel Lee, quý vị biết ông Samuel Lee đã đến đây hai mấy ngày trước. Ông nói rằng có một mục sư bạn là mục sư Rezetti, Simon Rezetti, đã bị ung thư phổi và ngày mốt sẽ vô giải phẫu. Xin các mục sư cầu nguyện giùm. Tôi không nghĩ ông có thể bệnh hoạn. Ông là người tập thể thao thường xuyên, ông đi đánh tennis mỗi ngày, khỏe mạnh, đùng một cái bệnh. Chúng ta cần không? Chúng ta cần Thượng Đế không? Chúng ta cần Chúa không? Ngày hôm nay có người bất cần là nghĩ là chúng ta có đầy đủ rồi. Chứ khi mà chúng ta lâm bệnh, chúng ta gặp sự khó khăn, chúng ta nói chúng ta cần. Con người lạc ở trong Kinh Thánh, ở trong Roma. Quý vị cùng với tôi lật trong Roma đoạn 6. Roma đoạn 6 câu số 3. Roma đoạn 6 câu số 3 chúng ta biết rõ ràng như thế này, là con người là như thế nào, thế con người là như thế nào. Roma đoạn 6 câu số 3, tôi xin lỗi, Roma đoạn 3 câu số 23 trước đi. Roma đoạn 3 câu số 23 nói rằng là sao? Là vì mọi người đều gì? Đều phạm tội, mỗi người đều phạm tội, mỗi người đều lạc mất. Tất cả mọi người. Chúng ta tìm niềm hy vọng ở đâu? Chúng ta có dựa vào trong thế gian này không? Ở trong sách Ephesians, quý vị cùng với tôi trong Ephesians. Ở trong Ephesos chúng ta biết rõ ràng là dạy dỗ chúng ta như thế nào. Trước khi chúng ta bước đến Ephesos, chúng ta hãy lật ở trong Philip đoạn 1 câu 20 đi, để biết rằng chúng ta không có thể nào mà dựa vào niềm hy vọng ở trong thế gian này. Philip đoạn 1 câu số 20 rằng sứ đồ Phaolô nói như thế này: tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề như vậy, dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi, vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết điều ích cho tôi. Ông biết rằng trong thế gian này không có sự trông cậy. Ở trong Philip đoạn 2 câu số 24 nói rằng tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Ông nói rằng là trong thế gian này không có sự trông cậy, không có sự trông cậy, chỉ có trong Chúa mà thôi. Trở lại trong sách Ephesos, Ephesos đoạn 2 câu số 12, sứ đồ Phaolô đã khám phá ra một điều mà chúng ta cũng nên học hỏi. Ephesos đoạn 2 câu số 12 nói rằng ở thế gian không có gì, không có sự trông cậy. Con người hôm ngày hôm nay lạc mắt, tất cả mọi người thiếu sự vinh hiển, thiếu mọi người chết mắt cả, không có sự trông cậy, chỉ có ở trong Chúa. Thì thứ nhất là có người lạc mắt mà chúng ta không biết là chúng ta bắt cần ai giúp đỡ. Chúng ta phủ nhận là chúng ta đang sống trong bóng tối. Điều kế tiếp, điều kế tiếp là làm sao chúng ta biết mình lạc mắt. Làm sao chúng ta biết mình lạc mắt? Khi mà chúng ta có cái tính tình tò mò hay là hiếu kỳ.
Adam và Eva hiếu kỳ về cái trái cấm. David hiếu kỳ một cô gái kia đang tắm. Mọi người đang hiếu kỳ một cái điều gì đó. Cái hiếu kỳ kéo chúng ta ra khỏi bàn tay của Chúa. Chúng ta chạy ngang qua sòng bạc, chúng ta hiếu kỳ cái đèn lấp lánh ở đó. Cái ly rượu đang đẹp mắt, hiếu kỳ chúng ta muốn thử. Thưa bà chị em, ngày hôm nay hiếu kỳ đang kéo chúng ta xa Chúa và chúng ta đi vào con đường làm mắt. Thưa bà chị em, khi Chúa dạy một đường mà khi mà Satan gieo hồn giống hiếu kỳ thì chúng ta thử xem. Chúng ta thử xem. Những đứa trẻ ngày hôm nay họ hiếu kỳ vì uống một lon bia hay là một ly rượu. Họ nghĩ rằng họ kiềm chế được, mà biết bao nhiêu người đã lún sâu vào nghiện rượu không thoát rồi. Một điếu thuốc thôi thử, để cho giống như là mình đang anh hùng ấy, mà không mình lún sâu vào ma túy. Đó là tấm lòng hiếu kỳ của con người. Chúng ta hãy nên học qua một cái bài học tổ phụ chúng ta đã hiếu kỳ mà đưa chúng ta vào cõi chết. Thương bà chị em, thứ nhất là mình bắt cần, thứ hai là cái tấm lòng hiếu kỳ, thứ ba là không vâng lời. Rắn không, xin lỗi, cá không ướp mướm cá ương, con cãi cha mẹ trên đường con hư. Mình cãi, mình bắt tuân, mình không vâng lời. Tới 18 tuổi rồi mình bước ra khỏi nhà nói rằng thưa cha mẹ, con không cần cha mẹ giúp đỡ nữa, con tự lực được. Mấy ngày sau tới lọt lọt trở về nhà, không kiếm ra job, không đủ tiền trả xe, vân vân trở về nhà. Mình nghĩ mình làm được, mình nghĩ mình học tới cái mức đó cao hơn cha mẹ mình. Mình nghĩ mình biết tất cả những gì trên đời này, mình biết cách đầu tư, mình biết cách làm việc, mình biết cách sinh sống. Thương bại cho em, biết bao nhiêu người nghĩ rằng mình biết, cho nên mình bắt tuân, mình không vâng lời. Giống như Chúa dạy đó, Chúa dạy rõ ràng là nếu các ngươi trái mạng phép của ta thì các ngươi đi vào sự chết. Ngày hôm nay con người không vâng lời, nghĩ là mình học tới mức đó đủ. Con người nghĩ rằng chúng ta đi tới cái mức mà tiến bộ, chúng ta có thể giải quyết được tất cả những gì trên trần gian này. Từ những cơn giải phẫu khó nhất ngày xưa chưa bao giờ ra, bây giờ người ta có thể mà giải phẫu một cách mà tinh túy, khám phá những phương thuốc chữa trị, cho nên con người không cần Chúa nữa, không vâng lời nữa. Về vấn đề mà bệnh tình, Chúa nói chung với dân Do Thái rằng nếu ngươi bắt chước theo những người Ai Cập thì các ngươi sẽ lâm vào những bệnh những người Ai Cập có. Quý vị biết người Ai Cập ngày xưa bị bệnh gì không? Họ khám phá bây giờ người ta đã mổ xẻ cái mummy mà ở trong Ai Cập á. Họ khám phá là bệnh tiểu đường ngày xưa cũng đã có rồi. Bệnh suy tim hay là nghẹn mạch máu não đã ngày xưa đã có rồi. Bệnh stroke ngày xưa cũng đã có rồi chứ không phải là mới đây. Mà Chúa nói rằng nếu chúng ta đi theo những đường lối của thế gian thì chúng ta sẽ đi vào những bệnh tật giống như người thế gian. Thưa bà chị em, Cơ Đốc Phục Lâm, những người theo Cơ Đốc Phục Lâm là những người có thể nói là khỏe mạnh hơn hết nếu chúng ta theo đúng đường lối của Chúa. Và ngày hôm nay thống kê cho chúng ta biết rằng những người theo giáo đạo của Phục Lâm cũng lâm bệnh cũng như thế. Tôi không phải nói những cơn bệnh mà xảy ra trên đời này mà chúng ta không thể làm được. Có nhiều cơn bệnh có thể chúng ta ngừa được. Rất có nhiều cơn bệnh chúng ta ngừa được mà chúng ta chạy theo thế gian, chúng ta thiếu kỳ hay là bất cần hay là không vâng lệnh Chúa, cho nên con đường lạc mắt. Quý vị ngày nay và tôi có biết mình đang lạc mắt không? Cái trạng thái lạc mắt là như thế nào? Cái trạng thái mà của người đang lạc mắt là như thế nào? Thưa bà chị em, chúng ta cảm giác như thế nào? Khi mà nhỏ tôi thích bắt bông bướm, tôi làm một cái cây dài, tôi lấy một cái dây kẽm tròn, tôi lấy bao ni lông. Không phải con nít bên đây có đồ chơi có sẵn, bây giờ tôi phải tự tìm đồ chơi riêng, tôi tự làm đồ chơi riêng. Tôi cầm cái cây tôi đi bắt bông bướm, bắt chuồn chuồn. Thích lắm. Bông bướm bay đâu á thì tôi chạy theo đó, chuồn chuồn chạy theo, ở nước nào tôi chạy theo đó. Mình chạy thời gian cái mình lạc mắt luôn. Không biết đường về. Có bao giờ xảy ra cho quý vị không? Có bao giờ quý vị lạc bao giờ chưa? Cái cảm xúc như thế nào? Tôi mà đi Vũng Tàu tôi thích lắm. Ngày xưa là ai mà lụm được nhiều cái nút khoén nhất á quý vị không? Là còn cái bottle cap á là người đó thắng. Tôi ra ngoài cái bãi biển mà người ta đi đi tắm Vũng Tàu, ôi tôi thấy mừng quá, tôi chạy đi lụm. Tôi lụm, ôi thấy đằng kia uống lụm, ôi thấy đằng kia chạy lụm. Lụm rồi một hồi mình quên đường, biết ba mẹ đâu rồi. Nhìn lên không thấy, không biết ai cũng giống ai ấy, không biết ba mẹ đâu nữa. Khi lạc mắt quý vị có trạng thái như thế nào? Chúng ta sợ, chúng ta khóc, chúng kêu lên. Chúng ta đâu có biết tìm đâu, không biết đường lối thoát, không có bước tìm được niềm hy vọng. Chúng ta chỉ có biết đứng tại chỗ và khóc và sợ hãi. Ngày hôm nay con người cũng như thế, không còn biết chạy đi đâu nữa. Khi mà lâm bệnh rồi thì thôi, bây giờ tới bác sĩ sao nữa, bác sĩ cũng đầu hàng rồi, bây giờ tới bác sĩ làm gì nữa. Chúng ta chỉ có kêu cầu Chúa. Nếu quý vị và tôi biết rằng mình lạc mắt thì chúng ta mới kêu cầu. Còn một ngày nào chúng ta chưa lạc mắt, chưa cảm thấy là mình đối diện với sự chết, là ngày đó chúng ta chưa tìm kiếm đến đấng cứu thế. Ngày hôm nay cả thế gian đều lạc mắt, giống như là trong thời kỳ Noe, cả thế gian đều lạc mắt, chính Noe cũng lạc mắt nữa. Nhưng mà có trong sự lạc mắt đó, trong sự chết đó, chúng ta có tìm được niềm hy vọng không? Chúng ta có tìm được niềm hy vọng đúng lúc hay không, đúng thời điểm hay không?
trong thành phố chúng ta cũng có nhiều người đang lạc mắt. Họ không biết đi đâu để tìm niềm hy vọng. Ở trong hội thánh chúng ta cũng có những người lạc mắt, cũng không biết niềm hy vọng ở đâu. Khi chúng ta đến nhà thờ trông như là một cái buổi lễ, buổi hội mà chúng ta chưa gặp Chúa, chúng ta chết mất. Niềm hy vọng vẫn còn nếu chúng ta chụp lấy kịp thời. Bao nhiêu người đang chờ đợi, đang chờ đợi. Khi mà quý vị lạc ở trong rừng, cây cối nó giống nhau hết, không biết lối ra thoát. Có ai đi mà đi vừa qua, qua rừng không? Không biết đường đi. Hay là rớt xuống biển, tìm đâu mà thoát. Ban ngày quý vị còn nghĩ, còn trông mong là có một chiếc tàu nào qua cứu vớt, chứ ban đêm rồi thôi, không thấy. Có một lần tôi đi một trên một chiếc du thuyền trong gia đình đi nghỉ mát. Trong khi người ta ăn chơi ở trong đó, tôi bước ra, đứng vào cái mé xe du thuyền, nhìn xuống bãi biển, sóng gió rất đẹp. Mà tối tăm ở dưới đó, tôi nghĩ rằng nếu tôi rớt xuống, dù cả ngàn người muốn tìm tôi chắc tìm không ra nữa. Tôi chực nhớ lại cái cuộn phim Titanic, tôi sợ quá tôi chạy vô. Mình tránh xa. Mình thấy mình, nếu mà mình lọt vào cái bóng tối là mình phải sợ hãi, mình phải tránh xa. Thưa mẹ, có người như vậy, có người khi mà chúng ta gặp sự sợ hãi, chúng ta mới tránh xa, chúng ta tìm một niềm hy vọng nào đó. Thưa bà chị em, tôi có kể một câu chuyện là có một vị mục sư buổi tối. Không lẽ có một buổi nhóm ở trong một ngôi nhà thờ ở trên đỉnh núi. Khi mà tối mà mưa gió nhiều lắm, không biết ai mà ra sẽ đi dự nhóm. Thì ông nói không, mà ông là mục sư, ông phải đi lên nhóm. Ông đem cái đèn, ông đi lên đó, ông dặn đèn hết ở trong cái căn nhà thờ đó. Ông ngồi đợi hoài, không thấy một tín đồ nào đến. Ngồi đợi nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, ông nghĩ chắc tối quá, mưa gió quá, chắc không ai tới nhóm đâu. Thôi ông tắt đèn đi về. Sáng hôm sau, bỗng nhiên có người chạy tới nói, mục sư à, tối hôm qua có một cái tin mừng. Cái tin mừng gì đó? Tại tối hôm qua có một chiếc tàu sẽ bắt đầu đi vào bến, mà tối mịt mù không thấy. Nhưng mà trên đỉnh núi này có một cái đèn pha mà mục sư đã đốt đó em đó, cho nên nhờ đó mà chiếc tàu đó lánh mấy cái bến bờ, chứ không là đụng vào cái bến bờ đó rồi là chết trong tối hôm đó. Đó dạy chúng ta bài học và dạy cho hội thánh chúng ta một bài học. Hội thánh là đấy, giống như là một đoạn đàn pha, một cái hải đăng. Nếu chúng ta không có dựng lên cho cao mà chúng ta núp ở dưới, làm sao mà người ta thấy được? Càng ngày phải nâng lên cho nó cao để cho mọi người ở trong thành phố này thấy. Mọi người thấy để tìm được niềm hy vọng. Khi họ bệnh hoạn, họ biết đâu mà kêu cầu. Họ khi họ thất vọng, họ biết chạy đến đâu mà cần sự giúp đỡ. Hội thánh là một hải đăng cần thiết trong ngày sau đó. Nếu hội thánh chúng ta nhóm họp đóng cửa ra về, không cần biết những người trong hàng xóm này, những người mắc mát trong thế gian này, đó là một điều rất đáng buồn. Vì Chúa đã dấy lên hội thánh của chúng ta là một ngọn hải đăng, dấy lòng thánh chúng ta để rao truyền phúc âm, để mọi người biết đến. Bao nhiêu người bước vào cửa nhà thờ mà quý vị chú ý đến,
bao nhiêu người đang tìm đến phúc âm mà chúng ta khao khát để chia sẻ.
Tôi ao ước Hội Thánh chúng ta khi xây được cái Mission Center đã trở thành một ngọn hải đăng để cứu biết bao nhiêu người lầm than trong xã hội này.
Vì Chúa nói rằng thế gian này còn niềm hy vọng, cửa ăn điển vẫn còn mở, và có người đang khao khát đến. Khi kinh tế sụp đổ, khi bệnh hoạn lâm tràn, con người khát khao những gì mà họ bất cần trong quá khứ. Họ khát khao thương bà chị em.
Làm sao chúng ta có thể mở cánh tay chúng ta ra, dang cánh tay ra ôm chặt những người đang khát khao,
cho họ biết rằng chúng ta sẵn sàng tiếp đãi họ, và cho họ biết rằng niềm hy vọng không kéo dài đâu, sẽ chỉ có một thời gian ngắn mà họ cần phải quyết định.
Chúng ta cần phải giảng rằng con người đang lạc mất,
thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,
và họ cần sự cứu rỗi. Họ cần sự cứu rỗi. Chúng ta mất, nhưng chúng ta có niềm hy vọng.
Có người khác cũng đang mất, họ cũng còn niềm hy vọng. Chứ tới khi Chúa đến
thì ai được cứu vẫn được cứu,
ai trong sạch vẫn trong sạch, ai ô uế vẫn là ô uế. Lúc đó chúng ta không còn thay đổi được nữa. Chúng ta không còn quyết định nó rằng là để từ khi cuối cùng mà chúng ta quyết định theo Chúa, từ cuối cùng mà chúng ta quyết định ăn năn. Cái quyết định là ngày hôm nay.
Tôi tự nghĩ rằng trong chỉ một tháng vừa qua mà chúng ta có hai tín đồ đã qua đời. Chỉ một tháng. Tôi tự hỏi tôi một tháng bao nhiêu người biết đến Chúa, bao nhiêu người chấp nhận Chúa, bao nhiêu người làm phép báp têm. Càng ngày chúng ta mất tín đồ, người lớn tuổi ra đi, bao nhiêu người sẽ thay thế vị trí của họ,
bao nhiêu người tiếp nối vị trí của họ để rao truyền giảng lời của Chúa,
bao nhiêu người. Tôi muốn kết thúc qua một cái câu chuyện này. Ông Roger Simmons, một ngày nọ ông đã được ra khỏi lính để ra về. Ông đã xong cái công việc ở trong chuyện binh lính. Thì ông ra về nhà, thì khi mà trên đường về đó, thì ông đón một chiếc xe. Ông cởi đồ lính ra, ông bỏ vô phao lô, ông giơ tay ra nói rằng kêu gọi giống như có xe nào mà đi ngang qua cho ông quá giang đi về nhà. Thì chờ đợi mãi cho tới bắt đầu tối rồi, không có chiếc xe nào mà ngừng. Tự nhiên có một chiếc xe Cadillac chạy ngang qua ngừng, mời ông vô. Rồi không đi đâu. Thì trong đó có một người trung niên, hình như là cũng khá giả, đã lái xe đi về chiều hướng Chicago. Thì ông người lính trẻ này Roger Sims cũng đi về chiều hướng đó. Thì khi mà ông người thương gia này tên là Hanover đó, ông lái xe, ông chở anh Roger này, thì anh Roger bắt đầu mới trò chuyện với nhau, hai người bắt đầu nói chuyện. Anh Roger đã biết được Chúa khi mà ông đã đi lính. Ông Roger đã nghĩ rằng đây là cái dịp để mình làm chứng với người tài xế này là Hanover để ông cho ông quá giang. Nhưng mà ông ngại ngùng, không biết làm chứng như thế nào.
ngó đồng hồ thấy cũng còn nửa tiếng nữa gần tới nhà rồi mà mình không làm chứng là không còn có dịp cơ hội. Cho nên ảnh bắt đầu mới làm chứng, nói rằng ông Hanover, ông có tin Chúa chưa? Ông có biết về Chúa không? Bắt đầu càng ngày giải thích, càng ngày làm chứng, thì ông Hanover ông mới ngừng chiếc xe. Thì ông Roger nó sợ rằng nó chắc mình làm chứng mạnh quá, chắc ông đá mình ra khỏi chiếc xe quá. Nhưng mà khi mà ngừng chiếc xe, ông nói ông cảm ơn, cũng biết lời Chúa. Ông bắt đầu cầu nguyện và khóc. Sau đó lau hết nước mắt, bắt đầu mới lái tiếp tục chở ông Roger này về nhà. Thời gian nó trôi qua, 5 năm đã trôi qua. Ông Roger này có vợ, có đứa con, và bắt đầu một cái nghề nghiệp khác. Thì một ngày nọ ông nói rằng ông phải vô Chicago để làm việc. Thì ông mới nhớ lại là ông Hanover đã cho mình một cái thẻ business card đó. Thì ông mới lục ra thấy, thì khi mà ông vào Chicago, ông tới một cái tiệm, một cái hãng của ông Hanover này để thăm viếng. Khi bước vào thì mới hỏi người thư ký, tôi muốn gặp cái ông chủ ở đây. Ông nói ông chủ không ở đây, nhưng mà có bà vợ. Thì khi mà nghe nói như vậy, bà vợ yêu cầu ông Roger vô. Nó nói, ủa anh Roger biết chồng của tôi à? Nói tôi biết chứ, chồng của tôi là chồng của bà, là người đã cho tôi quá giang về 5 năm trước. Nhưng lúc nào? Có biết ngày nào không? Tháng nào không? Biết chứ. Tôi nhớ là ngày 7 tháng 5, lúc mà tôi đã mãn lính, tôi đã về và ông chồng của bà đã chở tôi về. Và tôi đến đây muốn hỏi thăm. Thì bà đã bắt đầu mới đột nhiên mới khóc. Nói rằng chồng của tôi đã qua đời rồi. Và chính cái ngày mà anh đã làm chứng cho chồng của tôi đó, ngày đó tôi đợi hoài chồng của tôi không lái xe về đến Chicago. Và tôi đã bất mãn với Chúa, đã cầu nguyện với Chúa rất nhiều năm, tại sao chồng của bà không chấp nhận Chúa. Mà tới ngày hôm nay tôi biết rằng anh đã làm chứng, thì tôi đã mãn nguyện, biết chồng tôi đã tin Chúa trước khi ông đã lắm vào tai nạn xe cộ. Chồng của bà chấp nhận Chúa trong đêm đó. Trong đêm mà có một người trai trẻ đã làm chứng. Tôi không biết trong đêm đen tối trong xã hội này, bao nhiêu người chúng ta có thể làm chứng một người đang đối diện với sự chết. Bao nhiêu người chúng ta sẵn sàng để làm chứng cho một người khác. Đôi khi chúng ta ngại ngùng, đôi khi chúng ta không có thì giờ, đôi khi chúng ta không biết nói gì. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu ngươi sẵn sàng thì Chúa sẽ kệ lời của Ngài vào môi miệng của mình, để mình biết nói những điều gì khi cần thiết. Tôi không biết một ngày mà trôi qua tôi có dịp làm chứng cho một người nào khác không. Tôi muốn cầu nguyện Chúa là Chúa cho con cơ hội để gieo niềm hy vọng này cho những người đang lầm than. Nếu ngày xưa không có người làm chứng cho tôi thì chắc tôi không có ở trong hội thánh, hay là tôi không biết đến Chúa. Có những người sẵn sàng, họ phát tôi tờ giấy đi nghe chương trình truyền giảng. Từ lúc đó Đức Thánh Linh thúc giục tôi mới đi nghe. Từ lúc đó tôi mới theo Chúa. Có thể quý vị không có thể mạnh miệng để nói, nhưng mà quý vị có những cái tờ tiền nợ đơn quý vị có thể mà phát. Có thể quý vị không trực tiếp nói với họ, có thể quý vị đẩy lên bàn đó. Hay là vì đi ngang qua thấy một chiếc xe đó, mà quý vị biết người đó treo một cái dây gì đó trong cái xe, biết rằng không phải người theo Chúa, quý vị có thể mà nhét một cái tờ giấy truyền đạo đơn đó. Chúng ta có thể gieo niềm hy vọng trong thế giới lạc mắt này. Chúng ta có thể làm điều đó. Và Chúa muốn chúng ta làm điều đó, thương bà chị em. Nếu con gái của Chúa ngày xưa không làm điều đó, chắc ngày hôm nay tôi mất. Mà nếu quý vị cũng như thế, nếu không ai làm chứng, thì chắc quý vị cũng không biết đến Chúa. Chúng ta thấy điều lạc mắt, nhưng niềm hy vọng vẫn còn ở đó. Ở trong sách Giăng đoạn 1, trong sách Giăng đoạn 1, chúng ta biết như thế này. Trong sách Giăng đoạn 1 nói rằng: sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng mọi người. Đoạn 1 câu số 9. Sự sáng này là Đức Chúa Giêsu sẽ đến trong thế gian soi sáng cho tất cả mọi người. Khi mà chúng ta nâng cao Đức Chúa Giêsu thì Ngài sẽ ôm chặt tất cả mọi người đến vòng bàn tay của Ngài. Sự sáng này là sự sáng thật. Không còn sự sáng nào giống như sự sáng mà Đức Chúa Giêsu. Không có một giáo chủ nào, không có một giáo hội nào như giáo hội của Chúa. Sự sáng này là sự sáng thật đến thế gian để soi sáng cho tất cả mọi người. Tôi cầu nguyện soi sáng trong hội thánh, nếu ai chưa chấp nhận Chúa Ngài, chưa tìm được niềm hy vọng, và sự sáng này sẽ lóe sáng ra cho tất cả mọi người trong thành phố này. Có đó phải là nguyện vọng của quý vị không? Đó là nguyện vọng của tôi. Sự chết, đối với sự chết chúng ta còn niềm hy vọng. Chúng ta còn, Chúa nói rằng chúng ta còn. Hãy chấp nhận trước khi Chúa đến.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.